Phật Pháp Giới Khoa Học, soạn dịch Hòa Thượng Thích Duy Lực, nhà xuất bản Tôn Giáo. Lời tựa: sự phát triển của khoa học hiện đại đã tiến tới rất cao, nhưng chỉ hướng về mặt công năng hiển tánh mà phát triển. Đối với mặt công năng ẩn tánh, hình như chẳng biết gì cả. Vì chẳng biết nên phủ nhận sự tồn tại của nó. Kỳ thật, cấu tạo sinh mạng của con người chia làm hai bộ phận, thể xác và tinh thần. Như thấy hình ảnh trong gương của ta chỉ là bề ngoài của ta, giải phẫu sinh lý của ta chỉ là thể xác của ta, đều chẳng phải chân thật ta. Chân thật ta là thể tinh thần, cũng gọi là tâm linh. Trí tuệ của thể tinh thần thông qua công năng của ngũ giác quan: xem, nghe, ngửi, nếm, y tiếp xúc, thì có thể cảm nhận hiện tượng bên ngoài. Vật lý khoa học hiện đại đều lấy ngũ giác quan làm chủ. Những máy móc tối tân chỉ là khuếch trương thêm sự cảm nhận của ngũ giác quan, nghĩa là có thể nhìn xa hơn và nghe xa hơn mà thôi. Nhưng trong thể tinh thần còn có bộ phận cảm nhận siêu ngũ giác quan ẩn bên trong. Nhà khoa học lại phủ nhận sự tồn tại của nó. Ấy cũng là phạm vi nhận thức hợp lý của người địa cầu trong không gian ba chiều. Lập trường của chúng tôi biên soạn quyển sách này là muốn kiến lập toàn diện về vũ trụ vô cực, mở mang không gian ba chiều tiến lên không gian bốn chiều cho đến nhiều chiều, vân vân. Tài liệu tham khảo của quyển sách này bao gồm các kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, những tác phẩm về khí công và công năng đặc dị Trung Quốc, đồng thời kết hợp triết lý Đông Phương với vật lý khoa học Tây Phương mà đưa ra lý luận khoa học mới về vũ trụ vô cực, cũng là giải phẫu tâm linh trong Phật Pháp. Nghĩa vô cực là gì? Ví như con số không, người đời nói rằng bằng như số không, cho là tất cả đều không còn. Thật ra số không này không phải hoàn toàn không có, giá trị của nó có thể phóng lớn đến vô cực, cũng có thể rút nhỏ đến vô cực. Phóng lớn như thế nào? Giả sử đơn vị của nó là một, thêm vào con số không thì giá trị của số không này là 9. 1 cộng 9 bằng 10. Nếu đơn vị của nó là 10, thêm vào con số không thì giá trị tăng đến 90. 10 cộng 90 bằng 100. Nếu đơn vị của nó là 100, thêm vào con số không thì giá trị của nó là 900. 100 cộng 900 bằng 1000. Điều đó suy luận thì giá trị của con số không này có thể phóng lớn đến vô lượng, vô biên, vô cực. Rút nhỏ như thế nào? Giả sử đơn vị là 1 đồng, để con số không này trước số 1 thì rút nhỏ lại thành 1 cắt, tức là 0,1 đồng. Để thêm con số không nữa thì lại rút nhỏ thành 1 xu, tức là 0,01 đồng. Cứ rút nhỏ như thế cũng có thể rút đến vô cực vậy. Lý phóng lớn rút nhỏ kể trên tức là cơ bản của lý luận vô cực. Lại, ánh sáng chiếu trên không gian có thể chứng minh sự tồn tại của không gian, nhưng ánh sáng chiếu trên thời gian lại chẳng thể chứng minh sự tồn tại của thời gian, vì ngũ giác quan chẳng thể phát hiện. Nhưng thực tế thời gian luôn luôn ẩn trong không gian, điều này chẳng ai có thể phủ nhận. Đây cũng là luận cứ về ẩn tánh vật lý học của sách này. Theo ngài Nguyệt Khê, thiền sư kiến tánh tịch năm 1965 tại Hồng Kông, triết lý vũ trụ gồm 4 lớp khác biệt: duy vật, duy tâm, tâm vật hợp một và phi tâm phi vật. Lý luận kiến lập của quyển sách này có thể diễn đạt đến cảnh giới tâm vật hợp một. Đối với cảnh giới phi tâm phi vật chẳng thể diễn đạt bằng lời nói văn tự, cần phải y theo phương pháp tu trì mới có thể tự nghiệm chứng. Nếu độc giả muốn đạt đến cảnh giới phi tâm phi vật, nhất định phải đích thân tu chứng mới được. Chúng tôi kiến lập lý luận khoa học mới này là căn cứ theo trí huệ của các bậc hiền triết thế giới từ xưa nay làm nền tảng. Các bậc hiền triết độc giả, nếu có sự phát hiện tối tân hơn, chúng tôi xin vui lòng thọ giáo, đồng thời cùng biện chứng cho sáng tỏ thêm. Phật pháp với khoa học. Vũ trụ hình thành bởi thời gian, không gian và số lượng, bao gồm: A. Vật lý sinh mạng công trình học. B. Triết lý sinh mạng công trình học. A. Vật lý sinh mạng công trình học. Thuộc sinh mạng hữu hình, thể xác là vật chất thật tánh, có thể dùng lý luận, logic, biện chứng. Động lực gồm lực hấp dẫn dạng hữu, động lực hạt tử, làn sóng điện, làn sóng ánh sáng, tốc độ cao nhất là tốc độ ánh sáng, thể tích chiếm không gian từ một chiều cho đến ba chiều. Ba chiều là dài, rộng, cao, mà ngũ giác quan cảm nhận được là văn minh của người địa cầu hiện đại. B. Triết lý sinh mạng công trình học là sinh mạng vô hình, thể tinh thần, thuộc vật chất hư tánh, lý luận logic không thể biện chứng. Động lực gồm lực bài xích dạng hữu, động lực hạt tử, động lực hư tử, làn sóng tin tức, tốc độ thấp nhất là tốc độ ánh sáng, chẳng có thể tích, thể hiện từ không gian bốn chiều cho đến nhiều chiều, ngũ giác quan chẳng thể cảm nhận. Dùng kỹ thuật và khí công và công năng đặc dị có thể chứng thật sự tồn tại khách quan của nó là văn minh của người Thái Dương hệ. Kỹ thuật trong sinh mạng của người địa cầu có cá thể tương đối của sự ẩn hiển hư thật. Tất cả sinh vật đều có hiện tượng này. Dạng sự dạng vật trong thiên nhiên đều như thế, đồng thời đều có linh tánh, là sự hiển hiện của tâm lực. Đối với vật thể phi sinh mạng cũng có mật mã đơn giản và thấp kém của nó, ấy cũng là cơ nhân của nó để hiển thị công năng cực nhỏ của tâm lực. Trong thiên nhiên, từ vật thể nhỏ đến thiên thể lớn đều sẵn có mật mã, làn sóng tin tức và tần số mỗi mỗi khác biệt của nó. Mỗi vật thể đều có mật mã riêng biệt để hình thành chất lượng của nó. Cũng như khi chúng ta nhìn thấy một tảng đá xấu xí, thô bỉ thì cảm thấy không thích, nếu nhìn thấy một hòn sỏi xinh xắn nhiều màu sắc thì sanh ra tình cảm ưa thích. Đây là do kết quả làn sóng mật mã khác nhau của họ khởi lên sự cảm ứng với mật mã tin tức của chúng ta. Trong thời gian không gian, lúc nào chỗ nào đều sẵn có mật mã và làn sóng tin tức của mọi sự vật, chỉ là phức tạp, đơn giản, tốt xấu chẳng đồng mà thôi. Những sự vật kia tuyệt đối chẳng phải tồn tại một cách cô độc, mà lại là ảnh hưởng với nhau để cộng tồn. Phân tích sinh mạng ẩn hiện trong vũ trụ vô cực. Vũ trụ vô cực ở đây được chia làm hai cột đối chiếu nhau. Ở vũ trụ vô cực có ẩn tánh, thời gian, bốn chiều, hư tử, tinh thần, khái niệm làn sóng, tần số, làn sóng tin tức, xích lực, tin tức hư thể, công năng ẩn tánh, siêu tốc độ ánh sáng. Và chiều còn lại là hiện tánh, không gian, ba chiều, thật tử, thể xác, nguyên tố, thể tích, trọng lượng, dẫn lực, hành tinh thật thể, công năng hiện tánh, thấp hơn tốc độ ánh sáng. Ở sinh mạng vô cực cũng được chia làm hai cột. Thứ nhất là tâm linh, trình tự mật mã, chẳng thể thấy, chẳng chiếm không gian, trình tự hư thể, vận động ý niệm, trí lực, siêu ngũ giác quan, kinh lạc, hoạt động hư tử, tổ hợp hư tử, năng lượng ẩn. Cột thứ hai là thể xác, kết cấu tế bào, có thể thấy, chiếm không gian, vật chất thực thể, vận động cơ thể, thể lực, ngũ giác quan, thần kinh, hoạt động thể xác, tổ hợp thật tử, năng lượng hiển. Đặc tính của mật mã tinh thần. Chúng ta cần phải thăm dò cá tánh độc lập và cộng tánh của sinh mạng. Mật mã trong thể tinh thần của con người gồm ba thứ hiện tượng, ấy là tánh sẵn có, tánh tương đối và tánh khả biến. Nếu như trong mật mã sinh mạng của ông ghi rằng đến năm 40 tuổi sẽ được làm bộ trưởng, ấy thuộc tánh sẵn có, nhưng đến khi không làm bộ trưởng lại làm một chức vụ nào đó ngang hàng với bộ trưởng, gọi là tánh tương đối. Nếu ông vì ham tiền của mà làm nhà kinh doanh phát tài, chẳng làm bộ trưởng hay quan chức gì, thì gọi là tánh khả biến. Do đó, triết lý Đông Phương nói: mưu sự tại người, thành sự tại trời. Đó là sự biện chứng của khả biến luận và túc mạng luận. Mật mã tinh thần dù là sẵn có từ lúc sanh ra, nhưng cũng có thể biến đổi và tu sửa. Phương pháp tu sửa mật mã tinh thần. Nếu như mật mã tinh thần của ông, tức số mệnh và năng suất, không lý tưởng, ông có thể y theo luận khả biến tìm cách tu sửa mật mã, như những hoạt động cầu tài, cầu thọ, cầu tai qua nạn khỏi theo phong tục dân gian, như phép thuật của đạo giáo, bùa chú của mật tông, hình như cũng có công hiệu, nhưng vì họ trái ngược luật nhân quả, luôn luôn bị xem là hiện tượng mê tín mà thôi. Nay chúng tôi đề xuất phương pháp sửa đổi mật mã tinh thần như sau. 1. Trong cuộc sống hàng ngày, hay làm những việc lợi cho xã hội loài người, chẳng làm việc ích kỷ hại người, có thể mỹ hóa thân tâm, khiến thân tâm tốt đẹp hơn. 2. Tu trì luyện công, nghĩa là tâm trong sạch thì trí sáng tỏ, có thể tịnh hóa tinh thần, tẩy sạch ô nhiễm nơi tinh thần. 3. Minh tâm dưỡng tánh, giảm bớt dục vọng, có thể tu sửa mật mã cho tốt. Truyền đạt tin tức nơi một niệm, niệm khởi liền đến, chẳng có số lượng của thời gian. Khái niệm của tốc độ quảng nghĩa. Đối với tốc độ của vật chất, khu vực tốc độ có thể chia làm ba lớp. Nói một cách cụ thể là từ nơi khái niệm vật chất hiển tánh sanh ra tốc độ ẩn tánh, siêu tốc độ ánh sáng, ấy gọi là khái niệm tốc độ quảng nghĩa. Ba lớp tốc độ quảng nghĩa. 1. Tốc độ hiển tánh, do vật chất vận động hiển tánh sanh ra, tốc độ ánh sáng là tốc độ cao nhất. 2. Tốc độ trung tánh, tốc độ vận động của quang tử, làn sóng ánh sáng, tốc độ bằng tốc độ ánh sáng. 3. Tốc độ ẩn tánh, do tốc độ vận động ẩn tánh sanh ra, tốc độ ánh sáng là tốc độ thấp nhất. Lý luận linh học cho là có sự tồn tại chân thật của làn sóng tin tức, là một thứ vận động thuộc tánh hư tử, siêu diệt tốc độ ánh sáng. Đặc tính của siêu tốc độ ánh sáng. Tất cả hư tử mỗi mỗi đều có sự vận động siêu tốc độ ánh sáng khác nhau, cũng như tất cả thực tử mỗi mỗi đều có sự vận động kém tốc độ ánh sáng khác nhau. Các thực tử vận động theo phương thức chiều hướng, chiều thẳng hoặc cong, khác nhau nơi không gian. Cũng vậy, các hư tử vận động theo phương thức tự xoay, tự rung động khác nhau với thời gian. Nói hư tử là chẳng có sự cấu tạo trong nội bộ, nghĩa là cực tiểu vô nội, chẳng có bề trong, chẳng thể xếp hàng từng cái và có kẽ hở, chẳng thể phân chia theo toán học, chỉ như khái niệm tổng hợp hư tử hạt tử thành một hư thể toàn diện của thời gian. Vì họ chẳng có khái niệm không gian, chẳng thể vận động theo chiều hướng, nên chẳng có số lượng thời gian. Hành lang không gian. Nói vận động theo chiều thẳng về không gian hiển tánh của thật hạt tử là lời tương đối. Thật ra đều vận động theo chiều cong, bởi vì địa cầu một mặt tự xoay, một mặt xoay vòng theo mặt trời. Vậy quỹ đạo vận động của tất cả hạt tử giữa hai điểm trên địa cầu chẳng thể là chiều thẳng, mà là một đường cong phức tạp. Chúng tôi gọi những đường cong vận động này là hành lang không gian. Vật thể vận động nơi hành lang không gian từ nhỏ như hạt tử cho đến lớn như ngân hà đều có vị trí di động, có quỹ đạo, có điểm khởi và điểm cùng, có tốc độ. Tốc độ hiển tánh với tốc độ ánh sáng. Các hạt tử vận động trong quỹ đạo nơi hành lang không gian có thể chéo nhau, trùng điệp đụng chạm. Lúc tốc độ vận hành có thể chướng ngại với nhau mà chẳng thể xuyên thấu lẫn nhau, có thể đóng cục và tan nát. Hành lang không gian thấy được, mò được, có thể thăm dò, đo lường, điều khiển bằng máy móc. Khoa học hiện đại với hành lang không gian đã nghiên cứu rất nhiều, rất sâu, ấy là vận động lực học. Đường ngầm thời gian. Tất cả hư hạt tử vận động nơi thời gian ẩn tánh, chẳng vận động theo đường cong mà chỉ rung động và tự xoay, chẳng có cấu kết nội bộ, nghĩa là kỳ tiểu vô nội. Vô số hư tử đầy khắp vũ trụ hợp thành một quả cầu thời gian, khái niệm kỳ đại vô ngại. Hệ ngân hà cũng là vô trụ vô cực hỗn độn, vì hư tử chẳng có vị trí di động, chẳng có quỹ đạo vận động, chẳng điểm khởi và điểm cùng, nhưng lại có khái niệm tốc độ, là tốc độ rung động tự xoay theo ẩn tánh. Mấu chốt của nó là truyền đạt tin tức trong một niệm, nghĩa là truyền tin tức bất kể xa gần cũng hoàn tất trong một niệm, ấy gọi là đường ngầm thời gian. Đường ngầm thời gian chẳng thể diễn đạt như cự ly xa gần của không gian. Đặc tính của đường ngầm thời gian. Đường ngầm theo tiếng Hán là thụy đạo. Đạo này là đạo không thực thể, hư. Nói đạo mà chẳng có đạo là cái đạo phi thường đạo, nhưng lại có khái niệm thời gian. Nói đường ngầm thời gian là có chỉnh thể, toàn diện, có xuôi ngược, có làn sóng như mạng lưới, chẳng cần trải qua quá trình trung gian, chẳng quá trình. Do đó, chỉ có thể lý giải thành truyền đạt tin tức đến cảnh giới thời gian theo ý muốn trong một niệm. Việc truyền đạt tin tức trong một niệm nơi vũ trụ này là có sự tồn tại khách quan, tức đường ngầm thời gian. Những nhà khí công và người có công năng đặc dị có thể quan sát quá khứ và dự đoán vị lai, nhận biết những sự việc xa xôi đối với những sự việc chưa từng xuất hiện, cũng có thể dùng tâm linh nhìn thấy. Ý niệm tâm linh đi lại là thông qua đường ngầm thời gian, trong một niệm thông suốt những cảnh giới và thời đại mà khoa học hiện đại chưa bao giờ đạt đến. Sự truyền đạt của ý niệm lực. Ý niệm lực là tổ hợp tin tức của hư tử, nó truyền đạt tin tức nơi một niệm, hư thái vận hành trong đường ngầm thời gian siêu tốc độ ánh sáng. Do đó, chẳng kể xa gần, cổ kim, cảnh giới ẩn hiển hư thật đều có thể nhanh chóng đi lại, tự do khứ lai trong một niệm. Sự hình thành ý niệm năng của ý niệm lực thật kỳ lạ, có thể xuyên qua linh giới, điều khiển sự vật trong thời đại khác nhau của hai thế giới ẩn và hiển. Người xưa nói, thượng hạ tam thiên niên, tung hoành ngũ vạn lý, cũng giao thông tin tức trong một niệm. Đây dù là lý luận mới sáng lập, nhưng những nhà khí công đạt mức kỹ thuật đã thể hiện dấu tích bước đầu truyền đạt tin tức trong một niệm. Đối với lĩnh vực vận động về trạng thái hư ẩn này, hy vọng tương lai có thể hướng về chiều sâu phát triển. Đối với làn sóng tin tức, có thể chủ động điều khiển sự thu phát và phiên dịch. Vật lý ẩn tánh. Sự thăm dò thể hệ, quy lực và nội dung của những vật chất quản nghĩa về năng lượng và tốc độ vân vân sẽ bắt đầu từ số không, từ ẩn đến hiển, từ hư đến thật, từ nguyên lý đến cảm nhận, từ suy tư đến lãnh hội. Từ trong khoa học hiện đại bước ra, kiến lập môn học thế hệ mới của khoa học vô cực. Môn học này ngang hàng với khoa học vật lý hiện đại, hư thật đối lập, chia lối cùng bước, nên chúng tôi gán cho cái tên gọi là ẩn tánh vật lý học. Môn học này từ góc độ của lý luận triết học nhìn thấy tất cả bản chất của mọi sự vật, dù bất khả tư nghi cũng có thể phân tích giải phẫu bằng tính cách phiên dịch. Chúng tôi sáng lập môn học thế hệ này ý muốn khuyến dụ nhiều hiền triết có trí tuệ cao siêu cùng nhau mở mang lý luận về không gian bốn chiều để tiến vào ẩn tánh vật lý học. Phiên dịch sự huyền bí của ẩn tánh. Ẩn tánh vật lý học sẽ tuyển dụng vật lý hiện đại làm nền tảng tham khảo đối chiếu, lấy tương đối luận của ông Einstein làm bước thang sơ khởi và khuếch trương khái niệm của tương đối luận để kiến lập khái niệm quản nghĩa tương đối, đem những vật lý lượng như sinh mạng, vật chất, năng lượng, tốc độ, tư duy, thời gian, không gian, vân vân, đặt trong học thuyết ẩn hiển song tồn mà định nghĩa lại từ đầu, cả gan thăm dò và mô tả theo khái niệm mới, công thức mới, phép tắc mới, nhờ vật lý ẩn tánh phiên dịch nguyên lý vô cực. Việc này chẳng những có thể phát huy môn khí công học, còn có thể xúc tiến sự tiến trình cách mạng khoa học và kỹ thuật mới.